Theo quý vị, thì quý vị nghĩ một người thật sự là con của Chúa có bị quỷ ám không? Có thể một số người trong chúng ta cảm thấy rất là bất ngờ, rất là ngạc nhiên, bởi vì câu trả lời đó là có. Một người thật sự tin nhận Chúa có thể bị quỷ ám. Chúng ta sẽ học lời Chúa để chúng ta thấy được điều đó. Tôi muốn chia sẻ quý ông bà anh chị em, dựa trên lời Chúa, một người thật sự tin nhận Chúa có thể bị quỷ ám. Và chúng ta biết rằng một người tin nhận Chúa mà bị quỷ ám thì người đó không thể nào có một đời sống đắc thắng, một đời sống thành công trong Chúa, một đời sống phước hạnh được cả. Đó là lý do mà chúng ta thấy có một số người thật sự tin Chúa nhưng mà đời sống của họ có những cái rất là èo uột. Sao thấy không có phước hạnh, thấy một đời sống không có vui mừng, không có được thỏa mãn trong Chúa gì cả. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em cái bài học này. Một người tin nhận Chúa thật sự có thể bị ma quỷ nó ám, và làm thế nào để mình không có bị quỷ ám. Và nếu quý ông bà anh chị em hiểu được cái bài học hôm nay và áp dụng trong đời sống của mình, cuộc đời của quý vị sẽ được rất là phước hạnh. Rất là phước hạnh. Còn những vị chưa tin nhận Chúa, quý vị nói, ô, như vậy cái bài học này chắc không có áp dụng cho tôi. Tôi tin chắc rằng nếu quý vị để ý kỹ bài học này, Chúa sẽ làm những điều rất là kỳ diệu trong lòng của quý vị. Lời của Chúa cho chúng ta được biết, anh Dũng vừa đọc cho chúng ta trong Matthew đoạn 12, nói về có một người bị quỷ ám, phải không? Câu số 22, bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám, và người này bị đuôi và câm. Chúng ta biết rằng khi một người bị quỷ ám á, một trong những cái điểm mà ma quỷ khi muốn nó ám vô trong một người, nó biểu hiện nó ra một cách rõ ràng bằng cách nó làm cho người đó bị có những cái bệnh tật rất là rõ ràng. Và ở đây chúng ta thấy là người bị quỷ ám này bị đuôi và câm. Tạ ơn Chúa, lời của Chúa cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu Ngài chữa lành cái quỷ ám trong cái người này. Người này trở nên như thế nào? Đến nỗi người câm nói và thấy được. Wow, ai? Và Kinh Thánh cho chúng ta trong câu số 23, chúng là những người đám đông á, chúng lấy làm lạ mà nói rằng có phải người đó là con cháu vua David không? Họ nói, ủa, cái ông này thấy bình thường quá mà tại sao ông có thể làm được những cái chuyện siêu nhiên như vậy? Có thể đuổi quỷ ra, chữa lành cho cái người bệnh này. Mình biết ổng bị quỷ ám, ổng bị câm, ổng bị điếc. Bây giờ ông Giêsu này chữa lành cho, thì người này có thể nói được, người này có thể thấy được. Wow! Rồi trong lúc đó, trong câu 24 thì có những người Pharisee, họ thấy vậy thì họ nói, Chúa Giêsu nhờ chúa quỷ để trừ quỷ. Chúa trả lời như câu số như thế nào? Trong câu số 25, Đức Chúa Giêsu biết tư tưởng họ mà phán rằng, một nước mà chia sẻ nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà bị chia nhau thì không còn được. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan, ấy là tự nó chia sẻ nhau, vì nước nó làm cho nó. Vì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Câu 28, mà nếu ta cậy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tặng các ngươi. Ở đây lời của Chúa cho chúng ta thấy, khi quý ông bà anh chị em đọc hết Kinh Thánh á, thì quý ông bà anh chị em để ý, nhắc lại trong phần cựu ước đó, thì có những cái phép lạ rất là tuyệt vời xảy ra khi những người tin Chúa làm. Chẳng hạn giống như ông Mô-xe, ông lấy cây gậy, ông để xuống nước thì nước nó rẽ, nước biển đỏ nó rẽ ra làm hai, đất khô dân sự có thể đi qua bên đó. Và ông rút cái cây gậy ra thì nước ập lại làm cho biển trở nên bình thường. Cho nên ở trong cựu ước từ sáng thế ký cho tới Malachi, chúng ta thấy có rất là nhiều cái phép lạ xảy ra rất là kỳ diệu. Nhưng mà chúng ta để ý điều này, trong cựu ước không có chỗ nào cho chúng ta thấy rằng một người có thể đuổi quỷ được. Bởi vì cái đuổi quỷ ở đây đó cho chúng ta thấy là một dấu hiệu của một đấng Messi, đấng cứu thế, đấng chịu sức dầu. Đây là cái dấu hiệu cho biết được rằng là đấng đó, là chỉ có đấng đó mới làm được cái điều này mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu đuổi quỷ và Chúa chứng tỏ cho mọi người biết rằng Ngài là đấng cứu thế. Và đó là lý do mà Chúa nói trong câu số 28, và nếu ta cậy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tặng các ngươi. Chúa cho mọi người biết rằng nước của Chúa đến với dân Do Thái lúc bây giờ rồi, bởi vì chính Chúa là đấng Ngài làm được cái điều mà không ai có thể làm được, là Chúa đuổi quỷ. Chúng ta biết rằng ma quỷ, quỷ Satan là quỷ sứ trưởng đó, của tất cả những quỷ của nó có đội binh nó rất là đông. Thì ma quỷ là luôn luôn là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và những người con của Chúa đó, nó vì thế nó cũng là kẻ thù của những người con của Chúa nữa. Cho nên ở đây chúng ta để ý cái chỗ đó, những người tin Chúa, những người thuộc về Chúa, kẻ thù của chúng ta không có phải là con người. Chúng ta để ý cái chỗ đó. Họ có thể khó chịu đối với chúng ta, có những cái lời lẽ làm cho chúng ta rất là bực mình, nhưng họ không phải là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta chỉ có một kẻ thù, đó là ma quỷ. Lời của Chúa ở trong Ephesô đoạn 2 câu 1 câu 2 cho chúng ta, nếu quý vị là những người chưa tin nhận Đức Chúa Giêsu, quý vị để ý cái chỗ này. Đây là cái đời sống đang xảy ra cho quý vị. Cái đời sống đó như thế nào? Trong Ephesô đoạn 2 câu 1 và câu 2 nói về những người tin Chúa trước khi họ tin Chúa. Có nghĩa là trước đó họ chưa là người tin Chúa. Cho nên quý vị là những người chưa tin Chúa, quý vị cần để ý cái chỗ này. Đây là cái tình trạng mà quý vị đang sống. Lời của Chúa nói như thế này trong câu số 1 và câu số 2 Ephesô đoạn 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, văn phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Và Chúa nói như thế nào ở đây? Chúa nói là ma quỷ đó, thần của các con bạn nghịch đó, là ma quỷ đó, nó đang chiếm hữu ở trong những người chưa tin Chúa. Lời của Chúa nói ở đây cho những người tin Chúa, nhưng mà nói rằng trước khi họ tin Chúa đó, cuộc đời của họ như thế nào? Họ là những người sống ở dưới cái quyền thống trị của ma quỷ. Nếu quý vị chưa bao giờ tin nhận Chúa, quý vị đang ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó. Ma quỷ nó thống trị cuộc đời của quý vị. Hay là nói cách khác hơn, dầu quý vị để ý hay không để ý, biết hay không biết, không cần biết, quý vị đang giỡn chơi, đang sống dưới cái quyền của một con thú rất là ác. đó là ma quỷ. Chào rằng quý vị có thể đi đứng mọi sự thấy bình thường, nhưng mà ma quỷ nó đang cầm giữ quý vị, nó đang điều khiển cuộc đời của quý vị. Và trong Ephesos đoạn 6 câu 10 thì cho chúng ta thấy được rằng những người tin nhận Chúa là những người có được những cái ơn phước rất là kỳ diệu từ nơi Chúa ban cho. Nhưng mà cái cuộc, cái lời, những cái lời hứa của Chúa, những cái điều tuyệt vời mà Chúa ban cho những người tin nhận Chúa, thì lời của Chúa báo cho chúng ta, cảnh cáo chúng ta, ra lệnh cho chúng ta một điều, những người tin Chúa là như thế này: vả lại, anh em hãy mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Ở đây là Chúa nói về những người tin Chúa đó, rất là rõ ràng. Câu số 11: Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Tại sao như vậy? Tại sao mình phải mang lấy mọi khí giới của Chúa để địch cùng mưu kế của ma quỷ? Lý do là sao? Bởi vì ma quỷ nó tìm mọi cách để nó cướp lấy cuộc đời của quý vị. Satan, the devil, is out there to get you. Even though you are a Christian, ma quỷ nó tìm cách nó cướp lấy cuộc đời của quý vị. Câu số 12: vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Tại sao mình phải mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời? Nếu ai trong chúng ta không để ý, bây giờ nên để ý, bởi vì ma quỷ nó không có muốn các bạn để ý gì hết. Bởi vì các bạn biết được cái mưu của nó rồi, các bạn sẽ thắng được nó, tránh được những cái mưu của nó. Cho nên khi nói về ma quỷ, chúng ta cần để ý. Tại sao mình phải mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời? Tại sao vậy? Để gì? Hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Chúng ta thấy ở đây không? Mình mang khí giới của Chúa, mình không có thời gian để học về những cái khí giới của Chúa hôm nay, nhưng mà quý vị về nhà đọc cái phần kế tiếp để quý vị biết được cái khí giới của Chúa như thế nào để mình thắng ma quỷ. Nhưng mà cái điều mà chúng ta học được ở đây, tại sao Chúa ra lệnh mình phải mang mọi khí giới của Chúa? Nếu mình không ở trong cái sự nguy hiểm là ma quỷ nó có thể bắt lấy mình, nó có thể ám cuộc đời của mình, quý vị thấy không? Nếu mà mình mọi sự ma quỷ không có thể nào ám mình, không thể bắt lấy cuộc đời của mình, thì mình đâu có cần phải mang mọi khí giới của Chúa làm gì. Ở đây nói rất là rõ ràng là mình phải mang mọi khí giới của Chúa, mình mới thắng được ma quỷ. Còn mình không mang được khí giới của Chúa, mình sẽ không thắng được nó. Và khi nó thắng chúng ta, nó sẽ ám trong cuộc đời của chúng ta. Có nhiều chỗ khác nữa cho chúng ta thấy là ma quỷ nó có thể ám bất cứ những người nào là con của Chúa. Giống như ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8 và câu 9: hãy tiết độ và tỉnh thức. Tại sao mình phải tiết độ và tỉnh thức nếu mà ma quỷ nó không có ám được mình? Quý ông bạn cho em thấy không? Nó không có nhập được vào mình thì mình cần gì phải tiết độ tỉnh thức? Rồi lời Chúa nói như thế nào: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Câu số 9: hãy đứng vững vàng trong đức tin và chống cự nó. Ma quỷ nó tìm cách nó nuốt những người con của Chúa, mà khi nó nuốt được những người con của Chúa, nó có quyền trên cái, khi mình nuốt cái vật nào đó, mình có quyền trên cái vật đó. Cho nên ở đây lời Chúa nói rất là rõ ràng, mình là con thật của Chúa, mình có thể bị ma quỷ ám. Nếu mà mình không ma quỷ không thể nào ám mình được, thì làm thế nào mà Phaolô cũng nhắc nhở mình là cẩn thận. Phêrô cũng nhắc nhở mình cẩn thận, hãy chống cự nó, chứ không là nó sẽ thắng mình. Ở đây có thể quý vị sẽ có cái câu hỏi là ồ, cái chỗ mà chữ ám á, ở trong tiếng Anh á, cái dùng cái chữ là possess, demon possess. Cái chữ possess ở trong tiếng Việt có nghĩa là sở hữu. Khi mà mình sở hữu cái gì, cái đó mình là chủ cái đó. Cho nên quỷ ám là quỷ nó sở hữu cuộc đời của mình. Mà mình tin Chúa là mình được Chúa sở hữu như vậy, thì khi ma quỷ ám, ma quỷ nó sở hữu mình, thì nó không có lý, phải không? Không có lý, bởi vì mình thuộc về Chúa rồi. Ma quỷ nó không có sở hữu được mình. Nhưng mà cái chữ mà sở hữu possess ở trong nguyên văn, cái chữ tiếng Hy Lạp là chữ daimonizo. Daimonizo nó có thể dịch ra bằng cái từ ngữ sở hữu possess, nhưng mà nó không có sát nghĩa. Cái chữ mà sát nghĩa có nghĩa là cái chữ dynamizo là cái chữ mình sống ở dưới cái sự ảnh hưởng, cái thế lực của ma quỷ. Tiếng Mỹ dùng cái chữ là demonization. Demonization. Okay. Mình sống ở dưới cái ảnh hưởng hay là cái thế lực của ma quỷ. Hay là nói cách khác hơn, khi ma quỷ nó ám vào một người tin nhận Chúa, là thứ nhất là nó ám vào cái tư tưởng của người đó, nó gieo những cái tư tưởng sai trật trong cái đầu óc của người đó. Cách đây cũng khá lâu tôi có chia sẻ về ma quỷ nó tấn công cái sự suy nghĩ của quý vị, không biết chắc quý vị còn nhớ. Nếu quý vị muốn nghe lại cái bài giảng đó, lên cái website của Hội Thánh của chúng ta nghe lại về cái bài học là ma quỷ nó tấn công cái tư tưởng của bạn. Và khi mà nó tấn công được, nó gieo cái tư tưởng vào trong đầu của mình, và mình lúc đầu mình không có tin, nhưng mà lần lần cái mình tin rồi đó, thì cái tư tưởng đó nó trở thành một cái dấu chấm ở trong lòng của mình. Và cái dấu chấm đó nó giống như là ung thư như vậy, nó không có đứng một chỗ, nhưng mà nó càng ngày nó phát triển rất là nhanh. Ma quỷ nó gieo vào những cái tư tưởng, nó đặt vào những cái tư tưởng xấu, những tư tưởng sai, những điều ác mà mình tin, mình chấp nhận. Và rồi cái tư tưởng đó cái lớn lần lần cái nó trở thành hành động, và lần lần cái tư tưởng đó nó hướng dẫn cuộc đời của mình, nó trở thành một cái ảnh hưởng rất là lớn trong cuộc đời của mình, nó điều khiển cuộc đời của mình. Ở trong Ephesos đoạn 4 câu 27 là câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau, chỉ có 6 chữ mà thôi. Quý ông bà anh chị em chuẩn bị chưa? Là Chúa nói như thế này: đừng cho ma quỷ nhân dịp. Đừng cho ma quỷ nhân dịp có nghĩa là sao? Là bất cứ lúc nào ma quỷ nó tìm cách nó tấn công để rồi nó ám chúng ta, thì chúng ta không cho nó một cơ hội nào cả. Trong cái nguyên văn, cái chỗ mà nhân dịp nè, là cái bản dịch khác thì dùng cái chữ là đừng cho ma quỷ thọc cái chân kẹt vô trong cái cửa nhà của quý vị. Quý vị mở cửa đi ra đi vô đó, có người nào á ăn trộm ăn cắp á, nó tới nó xỉa cái chân vô cái chỗ cửa nó, mình đóng cái cửa, bị kẹt cái chân nó ở cái cửa đó để gì? Để khi mà mình không còn ở đó nữa, nó vô một cách nhẹ nhàng, nó không cần phải mở khóa rồi gì hết, nó được vô một cái chân rồi. Cho nên lời của Chúa nói là tất cả những ở đây cho chúng ta thấy được, đừng cho ma quỷ nhân dịp, cho chúng ta thấy tất cả những người tin Chúa đó, nếu mà mình không cẩn thận á, mình tin những cái tư tưởng mà ma quỷ nó gieo vào đầu của mình á, là mình đang mở cái cửa cuộc đời của mình, ngôi nhà của mình cho nó bước vào một cái chân mà thôi, một cái bàn chân mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết khi ma quỷ mà nó vô được một cái bàn chân mà thôi, nó không bao giờ nó thỏa mãn. Nó sẽ tìm mọi cách rất là nhanh chóng để nó vô nguyên nửa người của nó, và không những nửa người của nó mà thôi, nhưng mà nó sẽ vô cả cái thân thể của nó. Và khi mà nó vô trong cuộc đời của chúng ta rồi đó, thứ nhất là một cái chân, và khi mà nó vô được cái chân, nó tìm mọi cách rất là nhanh chóng, nó đi vô cả người của nó. Hay là nói cách khác hơn là cuộc đời của mình sẽ có những cái đồn lũy ma quỷ trong cuộc đời của mình. Có những cái tư tưởng mà quý vị thấy mình rất là khó để bỏ. Có những cái thói hư tật xấu, những cái tội lỗi mà rất khó cho mình bỏ. Đó là những cái đồn lũy ma quỷ nó đặt ở trong cuộc đời của mình. Nếu mình chấp nhận, mình tin những cái lời, những cái tư tưởng của nó gieo vào đầu mình, lúc đầu tiên mình đã mở cửa để cho nó một cái chừng vô. Và khi cái đồn lũy đó lớn rồi, nó sẽ siết cuộc đời của chúng ta lại. Strangle your life. Nó tìm mọi cách để nó cho mình làm thế nào để mình kẹt một cứng ở một chỗ. Mình cũng đi nhà thờ, mình cũng đọc kinh thánh, mình cũng làm đủ thứ những cái lễ nghi tôn giáo, nhưng mà mình sao thấy cái đời sống theo Chúa thấy nó không có đắc thắng, không có được phước hạnh, sao mà nó không có nhẹ nhàng theo Chúa, sao mà nó eo ụt quá. Đó là cái mục đích mà ma quỷ nó tìm mọi cách. Thứ nhất là nó vô được cái một cái chân, một cái tư tưởng trong đầu của mình. Khi nó vô rồi, lần lần nó sẽ tìm rất là mau chóng, như là ung thư như vậy, để nó vô trong người của mình, rồi nó làm cái resident, nó ở trong mình. Đó là điều mà mình rất là cẩn thận. Nó ở trong người mình như thế nào? Tất cả những cái gì mà mình không chưa dâng lên cho Chúa. Cách đây 2 tuần liên tục tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, chúng ta như là một cái nhà, cuộc đời của chúng ta như cái nhà, có những cái căn phòng khác nhau. Mình dâng cho Chúa cái phòng khách, Chúa vô trong cuộc đời của mình để Chúa ở phòng khách mà thôi. Nhưng mà những cái phòng khác trong cuộc đời của mình, cái tư tưởng của mình, những gì mình coi trên internet, mình đọc sách, mình nghe, mình không có dâng cho Chúa cái lãnh vực đó, ma quỷ nó vô được cái lãnh vực đó, nó sẽ ở trong cái lãnh vực đó. Những cái tội lỗi nào mà mình không có dứt khoát với nó, ma quỷ nó sẽ vận hành trong những cái phạm vi đó. Cẩn thận. Và thậm chí ngay cả những người con của Chúa, đôi lúc họ giỡn đùa với những cái điều mà nó thuộc về thầy bói toán, mấy cái đó còn nguy hiểm hơn nữa. Tôi biết có những người tin Chúa nhưng mà vẫn còn coi tử vi, rất là nguy hiểm. Cái đó nó thuộc về ma quỷ chứ không phải là thuộc về Chúa. Có những người đi coi bói toán, rồi thậm chí có những người có bùa ngải ở trong nhà nữa, rất là nguy hiểm. Đó là cái cách mà mình mời ma quỷ vào cuộc đời của mình. Bảo đảm nó sẽ ám mình nếu mà mình cho phép nó làm những cái kiểu đó. Chúng ta nhớ ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 có một câu chuyện nói về ông Ananias và bà Sapphira, là hai người tin Chúa rất là sốt sắng trong nhà thờ, đến nỗi khi họ bán một cái miếng đất, họ dâng gần hết cái số tiền của họ cho hội thánh. Họ giữ lại chỉ một ít mà thôi. Nhưng mà khi họ tới, họ gặp ông Phi-e-rơ, họ nói với ông Phi-e-rơ, đây là tất cả các số tiền mà tôi, gia đình tôi bán cái miếng đất dâng lên cho nhà thờ. Nhưng mà trong lúc đó họ giữ lại một ít tiền. Họ muốn ông Phi-e-rơ, ông cái giữ lại thì giữ, có sao đâu. Nhưng mà họ dâng hết 100%, nhưng mà thật sự không phải là 100%, chỉ có 95% hay là bao nhiêu đó. Họ giữ lại một số, có nghĩa là họ đang nói láo với ông Phi-e-rơ. Cho nên Phi-e-rơ trong câu vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 3, thì Phi-e-rơ nói với Ananias như thế này. Chúng ta để ý cái lời của Phi-e-rơ nói. Phi-e-rơ nói với người rằng: "A, hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Chúa Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruột đó?" Chúng ta thấy không? Ổng là người tiên Chúa, nhưng mà ổng nói láo. Ma quỷ nó giọt vô liền. Cửa nhà của ổng mở ra trong cái sự nói láo. Nó bước vô cả chỗ đó. Cái bài học mà Chúa muốn chúng ta học ở đây là gì? Chúng ta không được nói láo, không phải không được ăn cắp, đúng như vậy. Nhưng mà cái bài học lớn hơn nữa đó là ma quỷ nó tìm mọi cách để nó, chúng ta với ma quỷ, dầu chúng ta không để ý, nhưng mà ma quỷ nó luôn luôn nó tranh chiến để nó giành giật, nó tìm cách để nó đi vào cái tư tưởng của chúng ta. Và nó làm cho chúng ta như Anania và Sapphira như vậy. Họ nghĩ rằng dâng cho Chúa 95% là ngon lành rồi, còn 5% mình giữ lại, mình đừng có nói gì hết. Ok, phải không? No. Hay là nói cách khác, cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Mình dâng cho Chúa cuộc đời của mình, không phải chỉ là cái phòng khách mời Chúa vào cuộc đời của con, ngồi ở đó, nhưng mà Chúa không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của con cả. Những cái quyết định trong cuộc đời của con là kệ con, Chúa không có được nói đến chỉ dạy con phải sống như thế nào, làm gì. Hồi nãy như cái lễ dân con như vậy, con muốn dạy con kiểu gì thì dạy, con không có care là lời Chúa dạy như thế nào, cái cách dạy con như thế nào, phải sống như thế nào, làm gương như thế nào với con cái, con cứ dạy theo cái ý của con. Mình dâng cho Chúa, mình tin nhận Chúa một phần nào, nhưng mà những cái phần còn lại mình không dâng cho Chúa. Cái phần đó là cái phần mà ma quỷ nó có thể đi vào, gọi là ma quỷ ám trong cuộc đời của chúng ta. Ồ, con dâng cho Chúa cái gì dâng, nhưng mà có cái tội lỗi này, con thích nó, con ấp ủ nó, con giữ nó trong lòng của con thấy vui với nó. Cẩn thận, đó là những cái chỗ mà ma quỷ nó có thể ám, nó điều khiển cuộc đời của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Cho nên ở đây lời của Chúa nói trong Matthew đoạn 12 cho chúng ta thấy mình không thể nào sống trung lập được. There's no neutral in your life. There's no option. Mình có thể giữa Chúa với giữa ma quỷ con ở chính giữa được. No, đối với Chúa không thể nào có cái chuyện đó xảy ra. Mình không có thể nào đứng trên cái đất mà gọi là cái đất này không có thuộc về ai cả, không được. Một á, là mình thuộc về ma quỷ, hai là mình thuộc về Chúa, chứ không có phải nửa một chân đứng với ma quỷ, một chân đứng với Chúa. Lời Chúa nói rất là rõ ràng trong Matthew đoạn 12 câu 30. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thuận hiệp với ta thì tan ra. Lời Chúa nói rất là rõ. Either you with God or not with God, you with the devil. Chứ không có đứng hàng hai được. Và rồi, Chúa nói cái phần kế tiếp vô cùng quan trọng trong câu số 43-45. Khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng: "Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, ta thấy nhà không quét sạch và sửa soạn tử tế." Nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận của người ấy sao lại xấu hơn trước? Ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng. Một người được quỷ đuổi ra khỏi cái người đó rồi, cái đời sống của họ trống không. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Họ không có khỏa lấp cái sự trống không đó bởi Chúa trong cuộc đời của họ. Họ để nó trống không như vậy. Mà quỷ nó trở lại, nó thấy trống không. Ồ, ngon quá. nó vô nó ở và nó rủ thêm 7 quỷ dữ hơn nó nữa vào cuộc đời của nó, của người đó. Cho nên quý vị, những người chưa tin Chúa đó, chưa bao giờ tin nhận Chúa, mời Chúa vào làm Chúa cuộc đời của quý vị, quý vị là một cuộc đời trong không. Và đó là cái sự mời gọi ma quỷ vào cuộc đời của quý vị mà sao. Và những quý vị đã tin Chúa rồi nhưng mà không dâng trọn cuộc đời của mình cho Chúa, có nghĩa là có những cái phòng trống không trong cuộc đời của quý vị, mà quý vị không dâng trọn cuộc đời của mình cho Chúa thì những cái chỗ trống không đó ma quỷ nó sẽ vô, nó ở trong đó. Cho nên ma quỷ nó luôn luôn tìm mọi cách để nó xây những cái đòn lũy trong cuộc đời của chúng ta. Nó không có hoàn toàn chiếm ngự được cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chỗ nào trống, cái phòng nào trống, nó sẽ tìm mọi cách nó đi vào. Chẳng hạn như trong lòng của chúng ta có những sự cay đắng đối với ai đó, ma quỷ nó đang ở trong đó, thưa quý vị. Không cần biết người đó là ai mà mình vẫn cay đắng với họ. Có thể người đó đã chết mất rồi, mấy chục năm rồi, mà mình vẫn còn cay đắng với họ. Mà quỷ nó sẽ ở trong cái căn phòng cay đắng đó. Mình có cái sự kiêu ngạo trong lòng của mình, đó là cái căn phòng mà ma quỷ nó ở trong đó. Nó vận hành trong cái căn phòng đó. Mình có cái sự hơn thua, hận thù, ma quỷ ở trong cái căn phòng đó. Mình thờ thần tượng, ma quỷ nó ở trong cái căn phòng đó. Bất cứ điều gì, có một số người họ rất là đạo đức, gọi là làm lành lánh dữ, tôi ngon lành, tôi không cần tới Chúa Giêsu, ma quỷ nó ở trong cái sự gọi là đạo đức, mà trước mặt Đức Chúa Trời nó không có cứu được linh hồn, tha được tội lỗi của người đó. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây là có những cái căn phòng gì trong cuộc đời của mình cần phải giải quyết không? Còn nếu không, nếu có mà mình không giải quyết, ma quỷ nó đang ám mình mà mình không biết. Cái mục đích của ma quỷ là nó không có muốn chúng ta, thứ nhất, không tin là có nó. Thứ hai, mà có tin có nó đi nữa, thì mình không có tin là nó có thể ám mình được. Bởi vì nếu mình tin có nó, thì mình sẽ đề cao cảnh giác. Mình biết nó ám mình, thì mình sẽ đề cao cảnh giác để mình thắng được nó, phải không? Mình tìm cách để mình thắng nó. Còn mình không có tin là không có nó, mình đâu có đề cao cảnh giác gì đâu. Nhà của mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ăn trộm vào được cả, thì mình để cửa tan hoang hay là không cần khóa cửa, thì ăn trộm nó vui quá rồi, phải không? Nhưng mà mình biết rằng nhà của mình bất cứ lúc nào ăn trộm nó có thể vô, nó lấy đồ trong nhà mình, cho nên mình giữ kỹ càng, mình có alarm system rồi chẳng hạn, thì nó không có làm được gì cả. Ma quỷ, thưa quý ông bà anh chị em, nó rất là quỷ quyệt, nó muốn quý ông bà anh chị em nghĩ rằng nó không có ám mình được đâu, để rồi mình không có đề cao cảnh giác, rồi nó ám mình hồi nào mình không có thể nào thoát ra được cả. Như vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, làm thế nào để mình thắng được cái cám dỗ cũng như những cái ma quỷ nó ám trong cuộc đời của mình? Thứ nhất, mình phải thật sự trân trọng đến trước mặt Chúa, nói rằng lại Chúa, con có những cái nan đề này, con ghét cái người kia, con hận người nọ, con cay đắng với anh kia, lại Chúa, con muốn dứt khoát, con ăn năn tội của con xin Chúa tha thứ tội cho con, và con quyết tâm loại bỏ những cái công việc ma quỷ trong cuộc đời của con. Lời Chúa nói sao? Hãy chống trả ma quỷ thì nó lánh trà xa anh em. Năm ngoái tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em là nhà tôi có cái lỗ mà chim, cái lỗ, cái chỗ mà nấu ăn, cái lỗ nó có cái quạt để hút cái hơi mà nấu ăn ra ngoài đó. Chim, cái loại chim đen nó tới nó làm ổ, cái làm tan quan, cuối cùng cái tôi để cái cuối cùng làm một cái lưới chặn như vậy để cho nó không vô được nữa. Mà đúng, nó không vô được nữa, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? cách đây 2 tuần tôi ở trong nhà tôi nghe rột ngay chỗ nó nữa, tôi nói nó tới lại hết á, không phải nó không lẽ nó vô rồi hay sao. Tôi mới chạy ra ngoài, tôi mới đứng coi thấy 2 con, không biết là 2 con cũ hay là 2 con mới, nhưng mà mặt mày có vẻ dữ tợn lắm, tìm cách để vô trở lại cái lỗ đó. Cảm ơn Chúa là cái lưới nó cứng quá. Tôi để ý 2 ngày liên tục nó cứ rột, nó tìm cách nó vô, và tới bây giờ nó bỏ nó đi, bởi vì nó vô không được. Mình phải chống trả ma quỷ, tìm mọi cách chống trả thì nó mới lánh xa, còn mình cứ nhẹ nhàng với nó là nó bảo đảm nó sẽ ở xung quanh mình và nó sẽ vô trong cuộc đời mình rất là dễ. Tôi chia sẻ điều này về ma quỷ không có tôn cao vinh danh nó gì cả, bởi vì chúng ta biết rằng ma quỷ là kẻ thất bại rồi. Trong cái câu chuyện mà chúng ta được học hôm nay á, ma quỷ là người như thế nào? Yếu hơn Chúa. Chúa là kẻ mạnh. Ma quỷ không có thể nào thắng Chúa được cả. Nhưng mà chúng ta phải nhờ cậy Chúa, hết lòng với Chúa, chúng ta mới thắng được ma quỷ. Chứ không có phải mình tin Chúa tự động mình có thể thắng được ma quỷ. Không có cái chuyện đó. Ông mục sư rất là nổi tiếng tên là Martin Lloyd-Jones. Ở bên... bên nước Anh á, ông có một cái nhà thờ ở Wales Valley. Thì gần cái nhà thờ của ông, cách đó cỡ chừng 2 block, chưa tới 2 block, có một người phù thủy, cái bà phù thủy này. Bà để ý là cứ mỗi Chủ nhật có rất là nhiều tín đồ đến thờ Phượng Chúa ở nhà thờ của ông Lloyd-Jones lúc ông hầu việc Chúa ở đó. Thì bà thấy, ồ mấy người này sao mà đông quá, mà chưa bao giờ mình bước chân vào nhà thờ ấy. Bà thử, cái bà rất là hiếu kỳ tò mò. Một ngày nọ, bà quyết định bà đi vào nhà thờ. Bà vào nhà thờ, cái bà thấy, ồ sao thấy có gì nó kỳ diệu quá. Và lần lần bà tin Chúa. Bà tin Chúa rồi, thì ông Mục Sư Jones, ông mới hỏi bà, ông cái điều gì nó tác động, nó là một cái điều mà nó hấp dẫn bà nhất khi bà bước vào nhà thờ. Ông cứ nghĩ là, ồ, chắc là những cái bài giảng của ông chắc bà thích. Bà nói, cái điều mà nó hấp dẫn tôi nhất, đó là khi tôi bước vào nhà thờ, tôi cảm nhận một cái quyền lực rất là kỳ diệu. Đúng lúc tôi làm phù thủy có một cái quyền lực rất là mạnh mẽ, nhưng mà cái quyền lực đó nó rất là ác, nó rất là dơ bẩn. Nhưng mà khi tôi bước vào nhà thờ, tôi cảm nhận một cái quyền lực nó rất là sạch sẽ, nó rất là kỳ diệu, mà thấy nó nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được cái quyền lực đó, và tôi quyết định tôi tin nhận. Bởi vì tôi thấy cái quyền lực mà Chúa Giêsu ban cho không có quyền lực nào mà có thể so sánh bằng, bởi vì nó quá tuyệt vời. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu chúng ta đã sống lại, Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng. Chúng ta có được năng quyền của Chúa trong huyết của Ngài, thập tự giá, năng quyền của thập tự giá, năng quyền của sự sống lại của Chúa, năng quyền của Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta, để chúng ta có một đời sống sung mãn, một đời sống đắc thắng. Nhưng mà cái điều chúng ta muốn được cái năng quyền, sự đầy trọn của Chúa trong đời sống của chúng ta, không có cách nào khác hơn là chúng ta phải tận hiến, dâng trọn cuộc đời của mình cho Chúa. Completely surrender your life to God. Không có cách nào khác hơn. Cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi người, để chúng ta có được một cái kinh nghiệm sống đó với Chúa, dâng hiến trọn cuộc đời của mình cho Chúa, để chúng ta không có bị ma quỷ nó ám trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta được Chúa toàn quyền tể trị và ban cho chúng ta sự đắc thắng của Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em.